Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Thiên Bảo qua thánh ca Tại Chốn Trận Tiền.
Đời tôi nay đã tình nguyện ghi tên gia nhập thập tự đoàn, dẫu giao chiến còn trường kỳ, dẫu tranh đấu gây go nguy nạn, mặc áo giáp nịt gọn gàng, cút gương thần thắng tiên quyết chiến. Nếu anh tìm, hắn sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, số đối phương tan rồi, ca khúc thắng oai hùng. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, nối khúc thắng ca nơi tận trung. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân thánh đây. Jehovah vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân linh chiến. Muốn kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn trận tiền. Cơ yêu thương nhuộm giọt hồng, bất tung lên rực một vùng trời. Lòng hăng hái truyền đạo trời, cho muôn kẻ luân vong trong đời. Dẫu địch quân mạnh bực nào, nước lên đàn quyết tiến quyết chiến. Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, số đối phương tan rồi, ca khúc thắng oai hùng. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, nối khúc thắng ca nơi tận trung. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân thánh đây. Jehovah vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân linh chiến. Muốn kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn trận tiền. Xin hỏi thật bạn đã ký tên gia nhập tổng tự đoàn, cùng quân thánh đồng một lòng tận chung với Giêsu vẹn toàn. Bạn theo tôi nhập đội này, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến. Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, số đối phương tan rồi, ca khúc thắng oai hùng. Tiếng chân rầm rầm, quân ta mạnh mẽ vô cùng, nối khúc thắng ca nơi tận trung. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân thánh đây. Jehovah vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây. Vinh diệu thay tên tôi, liệt vào quân linh chiến. Muốn kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.
Phao-rô khích lệ Timôthê xem toàn bộ chức vụ ông như cuộc chiến. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Timôthê nhất đoạn 1 câu 18. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình. Timôthê nhì đoạn 2 câu thứ 4. Nói cách khác, truyền giáo, công tác, hầu việc Chúa là cuộc chiến. Có lẽ phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc nhất nói về cuộc chiến hàng ngày của chúng ta là Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 đến câu 18. Ở đây, Phao-lô liệt kê ra danh sách toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời. chúng ta không được đánh mất bất kỳ khí giới nào. Lời tóm tắt đơn giản của phân đoạn này là đời là cuộc chiến, nhưng không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, câu 12-13. Khi ấy, tất cả những phước hạnh quý báu của cuộc đời có thể được hiểu theo bối cảnh cuộc chiến được phát họa để chiến đấu. Nếu chúng ta biết lẽ thật, nó là danh nghịch lưng. Nếu chúng ta có sự công bình, chúng ta phải mặc lấy sự công bình ấy như áo giáp. Nếu chúng ta yêu thích tin lành bình an, nó phải trở thành giày dép của người lính. Nếu chúng ta muốn nghỉ yên bằng lời hứa của Đức Chúa Trời, đức tin đó phải giữ chặt nơi tay trái như thuẫn chống đỡ những mũi tên lửa. Nếu ham thích sự cứu rỗi mình, chúng ta phải đặt nó cách an toàn nơi trán như mũ sắt. Nếu yêu mến lời Đức Chúa Trời ngọt hơn mật ong, chúng ta phải biến mật thành gươm. Hầu cho mỗi phước hạnh công dân trong cuộc đời người Cơ Đốc được trang bị cho cuộc chiến. Không có một phần đời có chiến tranh và một phần không có chiến tranh. Đời là một cuộc chiến. Không có điều khắc khổ. Đa số mọi người không tin điều này. Họ bày tỏ bằng những thứ tự ưu tiên và cách tiếp cận thông thường với những điều tâm linh mà họ tin mình đang sống bình yên, không có chiến tranh. Trong thời chiến tranh, báo chí đều đăng những dòng chữ đầu nói về việc các quân đội đang hành động như thế nào. Trong thời chiến, các gia đình nói về những con trai và con gái đang ở tiền tuyến, viết thơ cho chúng và hết sức quan tâm cầu nguyện cho sự an toàn của chúng. Trong thời chiến, chúng ta luôn cảnh giác và sẵn sàng. Chúng ta phải trang bị, chúng ta phải khôn ngoan. Trong thời chiến, chúng ta tiêu tiền cách khác, khắc khổ không vì mục đích riêng của mình, nhưng vì có những phương thức chi tiêu cẩn thận hơn cho những sinh hoạt khác ở nhà. Kết quả cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến mọi người. Chúng ta cắt giảm mọi thứ, những chuyến hàng xa xỉ trở thành tàu chở lính. Ít người nghĩ rằng chúng ta đang có cuộc chiến lớn hơn Thế chiến thứ nhì hoặc bất kỳ chiến tranh hạt nhân có thể hình dung được. Ít người cho rằng Satan là kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ kẻ địch, hoặc nhận ra rằng cuộc chiến không giới hạn cho bất kỳ nơi giao chiến toàn cầu nào, nhưng ở ngay trong mỗi tỉnh và thành phố trên thế giới. Có ai xem những thương tổn của cuộc chiến tranh này, không chỉ mất một tay hay mắt hoặc mạng sống, nhưng mất tất cả mọi thứ, chính linh hồn của mình, và đi vào địa ngục hình phạt đời đời. Trong quyển Screwtape Letters, Thư của Quỷ của C.S. Lewis, Screwtape Ma Quỷ bảo Wormwood, một tà linh thuộc cấp thấp hơn, đừng hy vọng quá nhiều về chiến tranh. Hắn đang nói về những nỗi đau khổ của Thế chiến thứ nhì. Hắn giải thích rằng chiến tranh không phá đổ đức tin của những người tin Chúa thật và vô tình bởi những phương cách cậy quyền năng của Đức Chúa Trời. Chiến tranh tạo ra một dịp tốt để người ta nghiêm túc suy xét về cuộc đời, sự chết và những điều đời đời. Tên quỷ này phàn nàn, thật thảm hại cho chúng ta nếu người ta cứ tiếp tục nhớ về chiến tranh. Một trong những vũ khí tốt nhất của chúng ta, điều thuộc về đời này, đã trở nên vô ích. Trong thời chiến, không có một người nào tin rằng anh ta sẽ sống mãi. Vì thế, có thể thế giới sẽ có ít chiến tranh hơn, chẳng hạn như Thế chiến thứ ba hoặc chiến tranh khủng bố nhẹ, để thức tỉnh chúng ta về cuộc chiến khủng khiếp cho linh hồn diễn ra ác liệt mỗi ngày. Cầu nguyện để vận dụng lời Chúa. Chúng ta sẽ không cầu nguyện như việc nên phải luôn làm mãi cho đến khi cảm biết được sức mạnh của sự cầu nguyện. Thậm chí chúng ta không biết cầu nguyện là gì. Trong Ephesos đoạn 6 câu 17 đến câu 18, Phaolô liên hệ giữa đời chiến và công việc cầu nguyện. Hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Hãy chú ý nguyên bản tiếng Hy Lạp. Câu 18 không bắt đầu một câu mới, nhưng nối kết với câu 17 như thế này. Hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy cầm gươm cầu nguyện. Đây là cách chúng ta vận dụng lời Chúa. Đó là sự cầu nguyện. Cầu nguyện là liên lạc với sở chỉ huy để biết sử dụng vũ khí theo ý của Đức Chúa Trời. Đó là sự liên kết giữa vũ khí và lời cầu nguyện trong Ephesos chương 6. Cầu nguyện để chiến đấu. Truyền giáo như cánh đồng cầu nguyện. Chúng ta có thể nhận ra mối liên hệ giữa việc cầu nguyện và truyền giáo trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Dù không sử dụng những từ ngữ liên quan đến chiến trận, nhưng vẫn thường hướng đến cùng thực tế này. Trong Giăng đoạn 15 câu 16, Chúa Giê-xu phán: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Lập luận của câu này là điều quan trọng. Vì sao Đức Chúa Cha sẽ ban cho các môn đồ mọi điều họ cầu xin trong danh Chúa Giê-xu? Đó là vì các môn đồ đã được sai đi và kết quả. Lý do Đức Chúa Cha đã ban cho các môn đồ lời cầu nguyện như một công cụ là vì Chúa Giê-xu đã giao cho họ một công tác. Thật ra, cấu trúc văn phạm trong Giăng đoạn 15 câu 16 ngụ ý rằng lý do Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ một công tác là để họ có thể vận dụng quyền năng của sự cầu nguyện. Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Đây chỉ là một cách nói khác cho thấy việc cầu nguyện được ví sánh như chiếc máy điện đàm trong thời chiến. Đức Chúa Trời đã thiết lập sự cầu nguyện và ban nó cho chúng ta sử dụng để chúng ta làm trọn nhiệm vụ của mình. Chúng ta có thể thấy rằng nhiệm vụ đó là kết quả, hay nói một cách khác là giải thoát những người bị giam hãm. Ý chính vẫn chỉ có một. Cầu nguyện được thiết lập để mở rộng vương quốc và thu hẹp lãnh thổ của kẻ thù. Vì sao lời cầu nguyện bị vận dụng sai? Có lẽ lý do quan trọng nhất khiến người tin Chúa vận dụng sai lời cầu nguyện ấy là chúng ta cố gắng xoay máy truyền tin thành hệ thống liên lạc giữa hai bộ phận bên trong. Chúng ta không biết cầu nguyện là gì cho đến khi nhận thức rằng đời là cuộc chiến. Cầu nguyện để hoàn thành công tác của cuộc chiến. Như thế, người chỉ huy Chúa Giê-xu kêu gọi binh sĩ giao cho họ sứ mệnh quan trọng, đi và kết quả. Trao tận tay mỗi người một máy truyền tin cá nhân được mã hóa theo tần số của trụ sở tổng chỉ huy. Và nói, các bạn, Tổng tư lệnh giao phó cho hết thảy chúng ta một sứ mệnh, và Ngài muốn mọi người hoàn thành sứ mệnh đó. Đến thời điểm cuối cùng, Ngài giao cho tôi, trao cho mỗi người đường dẫn cá nhân qua những máy truyền tin này. Nếu bạn thực hiện đúng và chiến thắng trước nhất, Ngài sẽ luôn gần bên máy truyền tin của bạn để đưa ra lời khuyên chiến lược và gửi lực lượng không quân yểm trợ khi bạn cần. Nhưng hàng triệu cơ đốc nhân đã làm gì? Chúng ta không tin rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến không khẩn cấp, không tỉnh thức, không khôn ngoan, không có kế hoạch chiến lược, chỉ cảm thấy bình an và thịnh vượng. Và chúng ta đã làm gì với chiếc máy truyền tin? Chúng ta cố dựng nó lên như hệ thống liên lạc trong nhà, cabin, thuyền và xe. Không phải để gọi hỏa lực chiến đấu với kẻ thù ghê gớm, nhưng để tìm cầu những điều an ủi trong cơn nguy hiểm. Thời kỳ tai họa lớn. Trong Luca đoạn 21 câu 34-35, Chúa Giêsu cảnh báo môn đồ Ngài về những thời kỳ đau buồn và chống đối lớn sẽ đến. Ngài bảo, vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Câu 36. Nói cách khác, việc theo Chúa Giêsu đã dẫn chúng ta bước vào cuộc chiến nguy hiểm với quỷ. Sẽ có chiến tranh, ma quỷ sẽ rình mò chung quanh, tấn công và đe dọa để phá đổ đức tin của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiếc máy truyền tin. Nếu chúng ta ngủ, nó chẳng có ích gì cho ta. Nhưng nếu chúng ta tỉnh thức, như Chúa Giêsu nói, kêu xin sự giúp đỡ, đấng giúp đỡ sẽ đến và tổng tư lệnh sẽ không để cho những chiến sĩ có đức tin của Ngài không nhận được mão triều thiên chiến thắng trước con người. Vì vậy, nhiều lần chúng ta xem thấy cùng một lẽ thật, chúng ta không thể biết cầu nguyện có mục đích gì cho đến khi nhận biết rằng đời là cuộc chiến. Cầu xin sự bình an là một phần của cuộc chiến. Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 4 như thể mâu thuẫn với hình ảnh về trường cầu nguyện này. Phaolô nói ông muốn chúng ta cầu nguyện cho các vua và cho tất cả những người có địa vị cao, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Câu thứ 2. Giờ đây điều này nghe có vẻ nội bộ, đời thường và bình an. Nhưng hãy đọc tiếp lý do cầu nguyện thật hết sức chiến lược. Câu 3 và 4. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đức Chúa Trời muốn cứu mọi người từ mọi chi tộc, tiếng nói và quốc gia. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất để chiến thắng là khi con người để những xung đột xã hội, chính trị và quân sự lôi kéo mối quan tâm, tiền bạc, sức lực và óc sáng tạo ra khỏi cuộc chiến thật sự của vũ trụ. Satan không muốn một người nào được cứu và nhận biết lẽ thật. Và một trong những sách lược then chốt của nó là làm bùng nổ chiến tranh trên thế giới, hầu lôi kéo chúng ta khỏi cuộc chiến cứu rỗi người hư mất và làm bền đổ đức tin của các thánh đồ. Nó biết rằng cuộc chiến thật sự như Phaolô nói không phải nghịch cùng thịt và huyết. Vì thế, càng gây nhiều chiến tranh, xung đột và cách mạng của thịt và huyết càng tốt. Vì thế, khi Phaolô khuyên chúng ta cầu nguyện để có sự bình an hoàn toàn, bởi vì Đức Chúa Trời mong muốn mọi người được cứu và nhận biết lẽ thật. Ông không mô tả sự cầu nguyện như một loại máy truyền tin vô hại đặt trong nhà để tạo thêm những tiện nghi đời thường của chúng ta. Ông đang mô tả sự cầu nguyện như lời thỉnh cầu, chiến lược đến sở chỉ huy, xin không cho kẻ thù kéo hỏa lực đi khỏi để giăng ra những cuộc chiến của thịt và huyết. Nhu cầu hiển nhiên trong giờ phút quan trọng. Vì thế, lẽ thật này được khẳng định lại một lần nữa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cầu nguyện vì Chúa Giê-xu đã giao phó công tác cho chúng ta. Chúng ta đang ở trên đất để bóp chặt quyền lực của sự tối tăm. Và chúng ta được vào sở chỉ huy bằng lời cầu nguyện để thực hiện nhiệm vụ này. Khi cố gắng biến sự cầu nguyện thành chiếc điện máy thông thường tạo thêm tiện nghi cho chúng ta, nó sẽ ngừng hoạt động và đức tin của chúng ta bắt đầu nao núng. Chúng ta có lời cầu nguyện quá cục bộ đến nỗi đối với nhiều người trong chúng ta, sự cầu nguyện không còn giá trị đúng nghĩa của nó. Một chiếc máy truyền tin trong thời chiến để hoàn thành sứ mạng của Đấng Christ. Chúng ta hoàn toàn phải tìm kiếm cho chính mình và dân sự của Chúa tinh thần thời chiến. Nếu không, lời dạy của Kinh Thánh về tính cấp bách của sự cầu nguyện, tinh thần cảnh giác của sự cầu nguyện, sự thức canh cầu nguyện, bền lòng cầu nguyện, nguy cơ của việc bỏ cầu nguyện sẽ trở nên vô nghĩa và không động lại trong lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ không cầu nguyện theo tinh thần của Chúa Giê-xu cho đến khi chúng ta thấy cảnh tuyệt vọng của cuộc oanh kích bằng bom hoặc cảm động về một cuộc tấn công mới mang tính chiến lược của Tin Lành. Nhu cầu hiển nhiên trong giờ phút này là đặt hội thánh trong tình trạng chiến tranh. Những người lãnh đạo công tác truyền giáo phải la lên tư tưởng về tính chiến đấu, về ý chí của đoàn quân mạnh mẽ trong việc chịu khổ, tiến ra phía trước quyết tâm chiếm lấy thế giới của hội thánh hiện ở đâu, tinh thần song pha chỉ vì danh Chúa ở đâu. Câu trả lời là nó đã bị nuốt mất bởi tinh thần sống trong thời bình. Chúng ta là loại đất thứ ba. Trong câu chuyện về các loại đất, Chúa Giê-xu nói hạt giống là lời. Ngài gieo lời về quyền năng của vương quốc cách cấp bách, nhưng thay vì nhận lấy như gươm hoặc xanh trái, chúng ta là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Mác đoạn thứ tư câu 18 và 19. Đó là lý do Phaolô nói cả cuộc đời là một cuộc chiến. Mỗi một phút giây trước khi kết ước bước vào công tác truyền giáo của hội thánh, chúng ta phải chiến đấu chống lại sự mê đắm về giàu sang và sự tham muốn khác. Chúng ta phải chiến đấu để giữ vương quốc này trên tất cả mọi sự khác. Đó là cuộc chiến đầu tiên và dai dẳng nhất. Đó là cuộc chiến của đức tin. Khi có một ít kinh nghiệm về cuộc chiến cơ bản đó, chúng ta tham gia chiến đấu để rao báo về vương quốc này cho mọi dân tộc.
Nghe từ xa thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con, trong giờ đây cha ơi. Lạy cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân, trên đồi Gô Tha, Huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ôi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con trọn đời. Giờ đây mau đến, lòng này vẫn như đang ngờ con thật xa Chúa ơi. Con từ lâu thật nghe tiếng Cha êm dịu bên con đây, nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Chúa ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô Tha, vì Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con trọn đời. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô Tha, vì Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con.